This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng em xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi các chương trình của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình tin tức đó đây. Thưa quý vị, thị trấn Rottia trả lương cho những cái ông bà chăm sóc cháu. Chính quyền Samobor đã trả lương cho ông bà chăm cháu để mà hỗ trợ cho những cái bậc phụ huynh đi làm nhưng mà không có nơi để mà gửi trẻ. Samobor là thị trấn gần thủ đô Zagreb, là cái nơi đầu tiên mà Rottia đã vận hành và dịch vụ ông bà trông trẻ và trả thêm 360 euro một tháng cho mỗi trẻ mà được ông bà chăm sóc. Chương trình giúp cho những cái ông bà tăng thu nhập khi mà về hưu, đồng thời thúc đẩy những cái tình cảm trong gia đình và giải quyết tình trạng cha mẹ già sống tách biệt với con cái. Ông thị trưởng của Samobor là Petra Kokrot cho hay là chương trình đem lại nhiều cái lợi ích và tiền lương hưu thì thấp, còn các bậc cha mẹ thì khó mà tìm được những cái dịch vụ chăm sóc trẻ phù hợp. Cho nên chúng tôi muốn những cái bậc phụ huynh có thể lựa chọn những cái hình thức mà chăm sóc trẻ cho con cái. Tại Rottia thì đa số phụ nữ sử dụng hết 12 tháng nghỉ thai sản. Dù cái dịch vụ chăm trẻ do nhà nước tài trợ nhận trẻ từ 6 tháng tuổi cho đến 6 tuổi, thời điểm mà trẻ lên tiểu học, tuy nhiên thì mỗi năm có hàng nghìn trẻ không được hưởng dịch vụ này bởi vì nhiều nhà trẻ công lập không có đủ chỗ. Cái vấn đề này đặc biệt là nghiêm trọng ở những cái thành phố lớn, đặc biệt là ở Zagreb, nơi mà nhiều bậc cha mẹ phải chi tiền cho con đi học tư thục, thuê bảo mẫu hay là nhờ ông bà chăm cháu. Cái dịch vụ ông bà chăm cháu dựa theo cái mô hình tương tự như ở Thụy Điển, đang áp dụng cho trẻ từ 4 tuổi trở xuống tại Samobor. Chương trình đưa ra vào cuối tháng 3 và đã có 28 người nộp đơn xin nhận lương để mà chăm cháu. Một bà tên là Coletit, 60 tuổi, khen ngợi rằng chương trình mang ý nghĩa tích cực cho cả ông bà và cháu. Bà nói rằng chúng tôi sẽ có thêm chút tiền để bù đắp cho cái khoản lương hưu thấp, đồng thời có nhiều thời gian để chơi với cháu hơn. Bởi vì cái lương trung bình ở Croatia chỉ là 550 euro, tức là tương đương 614 Mỹ Kim một tháng mà thôi. Con gái bà thì cũng rất vui bởi vì có mẹ chăm cháu, dù cái đứa trẻ này không được nhận vào nhà trẻ công lập. Cô nói rằng chương trình rất là tuyệt, và chúng tôi yên tâm hơn khi mà giao con nhỏ cho người đáng tin cậy, có nghĩa là ông bà của mình. Và cô cho biết rằng con của cô cũng như bà ngoại cũng thân thiết với nhau hơn. Samobor là cái thị trấn có 37.000 dân, có 2 trường mẫu giáo, chỉ đủ để chăm sóc cho khoảng 1.300 trẻ con mà thôi. Và năm ngoái có hơn 100 bé không được vào trường công lập, đặc biệt là những cái đứa trẻ từ 18 tháng trở xuống. Thị trưởng cho biết có nhiều cái đồng nghiệp khắp Rottia cũng đã liên hệ với bà thị trưởng này để mà tham khảo cái chương trình. Rottia là thành viên Liên minh châu Âu, một quốc gia chỉ có 3,8 triệu người, đang đối mặt với cái cuộc khủng hoảng nhân khẩu học với tỷ lệ sinh đẻ rất là thấp, dân số thì già hóa và cái làn sóng người dân đã di cư ra khỏi đất nước rất là nhiều. Theo dự báo của Liên Hiệp Quốc thì đến cuối thế kỷ 21 thì dân số của cái đất nước này chỉ còn có 2,5 triệu người mà thôi. Tuy nhiên thì cái thị trấn Samobor này đang đi ngược lại cái xu hướng này và dân số đang tăng lên. Đặc biệt là những cái hộ gia đình trẻ đang tìm kiếm môi trường sống gần Zagreb. Và số lượng trẻ nhập học ở đây năm ngoái đạt chỉ tiêu, trong khi những địa phương khác thì đang suy giảm. Thưa quý vị, bản tin này cũng rất là hay. Bởi vì nhiều ông bà, đặc biệt là những người đồng hương Việt Nam mình, cũng rất là thích chăm nom con cháu của mình lắm. Nhưng mà đôi khi họ chăm bỏ nhiều công sức ra nhưng mà cái tiền lương hưu cũng không có đáng kể. Cho nên nếu mà được chính phủ hỗ trợ thêm và cộng thêm cái tình cảm của những ông ngoại, ông nội, bà nội chăm sóc con cháu của mình thì giúp cho những cha mẹ của những đứa trẻ này yên tâm đi làm hơn. Bởi vì những đứa con của mình được chính ông bà của mình chăm sóc và những cái ông bà về hưu này ngoài cái tiền lương hưu mà còn có thể có thêm cái thu nhập trong cái số lương hưu ít ỏi của mình. Điều này thì nếu mà một số quốc gia khác có thể áp dụng theo thì Dũng Nghiêm nghĩ rằng sẽ có rất nhiều người ủng hộ, thưa quý vị. Thưa quý vị, trong cái lễ nhậm chức của Giáo hoàng Leo 14 vừa qua, vào ngày 18 tháng 5 vừa qua, thì có 7 phụ nữ được đặt cách mặc đồ trắng để dự lễ nhậm chức của Tân Giáo hoàng. 7 nữ thành viên hoàng gia mặc đồ trắng trong cái lễ nhậm chức của Giáo hoàng Leo 14 theo quy định lâu đời, trong khi thông thường thì phụ nữ phải mặc đồ đen. Ngày 18 tháng 5 thì Vatican đã tổ chức cái thánh lễ nhậm chức của Giáo hoàng Leo 14 tại quảng trường Thánh Peter với sự tham dự của 200.000 người, trong đó có nhiều phái đoàn quốc tế. Theo truyền thống thì khi mà phụ nữ đứng trước Giáo hoàng Leo 14 thì họ phải mặc cái trang phục màu đen. Tuy nhiên thì có 7 nữ thành viên hoàng gia các nước được đặt cách mặc đồ trắng trong cái lễ nhậm chức của Đức Giáo hoàng. Từ cái thế kỷ 19 á, thì khi mà phụ nữ diện kiến Giáo hoàng sẽ được yêu cầu mặc đồ đen và kèm theo cái khăn voan màu đen để giữ cái nghi lễ trang trọng và sự thống nhất trong cái trang phục. Màu đen được coi là màu của sự trang nghiêm, khiêm tốn và thể hiện cái sự tôn trọng với Giáo hoàng và Giáo hội. Tuy nhiên thì cái đặc quyền màu trắng là cái phong tục cho phép các nữ thành viên của hoàng gia Công giáo được mặc để diện kiến Giáo hoàng thay vì những cái đồ đen thông thường. Trong cái lễ nhậm chức của Giáo hoàng Leo 14 thì có 7 phụ nữ được phép mặc đồ trắng, gồm có Hoàng hậu Tây Ban Nha, Thái hậu Tây Ban Nha, Công chúa Monaco, Thái hậu của Bỉ, Hoàng hậu của Vương quốc Bỉ, nữ công tước của Luxembourg và Công chúa của Nepal. Trong cái cuộc tiếp kiến cố Giáo hoàng Francis vào hồi tháng 6 năm 2014, thì Hoàng hậu Tây Ban Nha cũng đã mặc váy trắng và tiếp tục chọn cái trang phục đặc quyền này trong cái lễ nhậm chức của Giáo hoàng Leo 14. Một cái chuyên gia về Công giáo nhận xét rằng đây là lời nhắn nhủ rằng Giáo hội Công giáo đặt ra những cái tiêu chuẩn cao về trang phục của giáo dân, đồng thời coi các thành viên hoàng gia theo Công giáo là một phần không thể thiếu, và cái đặc quyền màu trắng không chỉ là những bộ váy trắng mà còn mang ý nghĩa lịch sử và cái tầm ảnh hưởng và cũng là lời nhắc nhở. Thưa quý vị, tại Mỹ thì có một bé 2 tuổi may mắn sống sót sau khi rơi từ tầng thứ 15. Đó là một cái chung cư ở tiểu bang Maryland, nhờ đứa bé này rơi vào cái bụi cây và cái lớp lá mục, thưa quý vị. Sia Rob là phát ngôn nhân của sở cảnh sát hạt Montgomery ở tiểu bang Maryland của Mỹ vào hôm 16 tháng 5 cho biết một cái bé trai 2 tuổi đã ngã từ cái ban công riêng của một cái căn hộ ở tầng 15, nơi mà có cái kính bảo vệ thay vì lan can và người lớn ở nhà vào cái thời điểm xảy ra sự việc. Cậu bé bị thương nhưng không gặp nguy hiểm tính mạng và đã được đưa đến bệnh viện địa phương. Một quan chức cứu hỏa địa phương cho hay rằng đây là cái điều kỳ diệu bởi vì bé rơi trúng vào cái bụi cây và cái lớp lá mục trên mặt đất. Nhờ đó cái lực va chạm nó giảm đáng kể. Phát ngôn nhân này nói thêm rằng cái tuổi tác, vóc người và cân nặng của đứa bé cũng là một yếu tố làm giảm nhẹ cái thiệt hại đến cái cơ thể của bé. Bà nói rằng nếu mà cậu bé nặng cân hơn thì cái khả năng sống sót sẽ giảm đi. Và chưa rõ nguyên nhân cậu bé đã ngã khỏi cái lan can này và cảnh sát cũng đang điều tra sự việc. Thưa quý vị, cũng bên cạnh đó thì cũng một bản tin tại Mỹ cho biết một cái phụ nữ 28 tuổi đã sinh tồn trong suốt 3 tuần giữa cái núi tuyết băng giá ở tiểu bang California. Một người phụ nữ 28 tuổi rơi khỏi vách núi, sống sót 20 ngày trong cái rừng giữa thời tiết lạnh giá khắc nghiệt nhờ ăn rau dại và đun tuyết để mà lấy nước uống. Người phụ nữ tên này tên là Tiffany Starston, 28 tuổi, đã kể lại cái hành trình sống sót sau gần 3 tuần mất tích ở vùng núi Sierra Nevada tại Fresno, tiểu bang California, trong cái cuộc họp báo vào ngày 16 tháng 5. Dù nổi tiếng với nắng và biển, thì tiểu bang California vẫn có nhiều khu vực có núi tuyết, nhất là ở phía đông và ở phía bắc của tiểu bang. Staton là quê ở Jeffersonville, thuộc tiểu bang Georgia, cho hay rằng cái bản thân am hiểu tìm kiếm thức ăn ở nơi hoang dã, làm vườn và phiêu lưu ngoài trời, và cô đã phải áp dụng những điều đó trong cái chuyến leo núi cắm trại vào hồi tháng 4. Bố mẹ của cô trình báo rằng cô mất tích vào ngày 29 tháng 4, và sau 9 ngày không có liên lạc được với con thì cô định cắm trại 3 ngày ngay khi bắt đầu hành trình, và cô cho biết rằng đã ngã khỏi cái vách núi vì tuyết nó lở và bất tỉnh trong 2 tiếng, và cô cũng bị thương ở hai chân. Cô đã tự nẹp một chân và chỉnh lại khớp gối chân kia. Cô mất hết lều, túi ngủ và xe đạp. Đồ ăn trong cái trận lở tuyết này chỉ còn có cái hộp quẹt, tức là cái bật lửa đó, cây dao và một ít thức ăn vặt. Điện thoại thì không có sóng. Staton đã không gọi được cho dịch vụ cứu hộ khẩn cấp 911. Và cô bắt đầu một cái hành trình khắc nghiệt chống chọi với thú rừng, sống nhờ ăn rau dại và đun tuyết để làm nước uống, vượt qua cái đỉnh núi cao 3.350m và 13 trận bão tuyết. Cô đã kể lại rằng thiên nhiên thật sự rất là đáng sợ, và khi đối mặt với hiểm nguy, chúng ta chỉ còn cách tiếp tục di chuyển và cố gắng vượt qua. Và trong suốt cái thời gian đơn độc nữa giữa cái nơi hoang dã này thì cô luôn tự nhủ lòng phải sống để mà quay về đoàn tụ với gia đình trước sinh nhật ngày 15 tháng 5. Và lực lượng cứu hộ cứu nạn cũng tìm kiếm cô từ ngày 6 tháng 5 đến 10 tháng 5, nhưng mà cái phạm vi tìm kiếm quá rộng. Nó gần đến 1.500 km vuông mà không có tìm được bất kỳ cái dấu vết nào. Sau đó thì họ quyết định thu hẹp cái công tác tìm kiếm vào ngày 13 tháng 5. Hôm sau thì bố mẹ của Staton là ông Bobby và bà Fredrina nhận được điện thoại từ con gái. Cô nói lên rằng, bố ơi, con còn sống. Sau khi vượt qua một cái cơn bão tuyết đó, thì cô tìm được cái chỗ trú trong một căn phòng không có khóa cửa tại cái khu nghỉ dưỡng gần hồ Edison. Christopher Gutierrez là chủ khu nghỉ dưỡng, thường chừa lại một cái phòng không khóa cho người bị lạc đường với hy vọng họ có cơ hội sống sót trong cái thời tiết khắc nghiệt. Khi tình cờ phát hiện căn phòng thì Staton tưởng mình bị ảo giác, và cô nói rằng khi tôi mở cánh cửa ra, tôi nhìn thấy chiếc túi ngủ tuyệt vời nhất thế giới. Gutierrez đã phát hiện, tức là chủ cái căn phòng này đó, đã phát hiện Staton khi mà tới khu nghỉ dưỡng để chuẩn bị mở cửa đón khách vào mùa hè. Và ông kể rằng là ngay khi tôi nhìn thấy cô ấy không nói một lời nào, chạy đến ôm chặt tôi. Khoảnh khắc ấy thật khó tin. Cô nói rằng là nếu mà ông ấy không đến đúng hôm ấy, có lẽ họ sẽ chỉ nhặt được cái xác tôi mà thôi. Cô bày tỏ như vậy. Và cô đã nói với cái ông Gutierrez rằng cô chỉ muốn một chiếc bánh sandwich phết bơ với đậu phộng và mứt. Ngay sau đó thì Gutierrez đã gọi điện báo cảnh sát, và cảnh sát gọi Claton là chiến binh khi mà cô vượt qua cái hành trình 72 km từ cái vị trí lưng cuối mà người ta nhìn thấy cô. Cô bé Staton đeo kính suốt buổi họp báo. Cô cho biết rằng cô bị tổn thương mắt do bị tuyết, bị chảy xước và bị bỏng vài chỗ. Cô sụt gần 5 kg, tức là hơn 10 pound đó thưa quý vị, sau 20 ngày mất tích, nhưng mà cái kết quả xét nghiệm máu vẫn bình thường. Mẹ của cô bày tỏ tự hào về con gái, nhưng sẽ tự hào hơn nếu mà con bé nghe lời bà mang theo thiết bị định vị GPS thưa quý vị. Thưa quý vị, và vừa qua thì chắc quý vị cũng có nghe bản tin rằng có 10 tù nhân đã vượt ngục ở Mỹ, tại New Orleans, tiểu bang Louisiana. 10 tù nhân đã trốn khỏi nhà tù ở New Orleans bằng cách chui qua cái lỗ khoét sau cái bồn cầu của nhà vệ sinh, rồi sau đó phủ cái mền lên hàng rào thép gai để mà trèo qua. Giới chức thành phố New Orleans, tiểu bang Louisiana vào ngày 16 tháng 5 cho biết có 10 phạm nhân đã tiến hành cái cuộc vượt ngục táo tợn vào rạng sáng cùng ngày và đã thoát khỏi nhà tù New Orleans. Cái nhóm phạm nhân này đã thoát khỏi phòng giam qua một cái lỗ hổng hình chữ nhật được khoét phía sau cái bồn cầu tại một cái nhà vệ sinh một buồng ở tầng trệt. Sau đó, chúng viết những cái dòng chữ chẳng hạn như là quá dễ, chúng tôi vô tội xung quanh cái lỗ hổng đó. Chưa rõ cái lỗ hổng này do các tù nhân đục đẻo hay là nó có sẵn. Và những cái người lãnh đạo nhà tù New Auckland cho biết cái lỗ hổng này không thể nào được tạo ra từ bên trong. Ông nói rằng không thể đục khoét lỗ này từ bên trong, cho nên chúng tôi đang điều tra xem ai đã vào khu vực này với mục đích gì, liệu có phải có hành vi tiếp tay vượt ngục từ bên trong nhà tù hay không. Giới chức cũng công bố cái video từ camera an ninh trong nhà tù, cho thấy cảnh 10 người chạy khỏi cái cơ sở giam giữ sau khi phá cửa một cái lối đi, sau đó dùng cái mền phủ lên cái hàng rào dây thép gai để treo qua, rồi băng qua đường xa lộ để đến khu dân cư gần đó để thay quần áo vào lúc 1 giờ khuya. Và giới chức nhà tù cũng không thể theo dõi hệ thống camera trực tiếp vào cái thời điểm đó được. Cái đoạn video chỉ được trích xuất sau khi giám thị phát hiện các phạm nhân biến mất trong cái cuộc kiểm tra vào buổi sáng hàng ngày. Theo nhà tù thì một nữ giám thị đã rời khỏi phòng theo dõi camera để đi lấy đồ ăn, cho nên không phát hiện cái thời điểm các tù nhân đang vượt ngục. Ba nhân viên nhà tù đã bị đình chỉ công tác trong quá trình điều tra để làm rõ cái cuộc vượt ngục này. Một số tù nhân trong nhóm này bị kết án với tội danh bạo lực, trong đó có giết người. Và giới chức cũng xác định một số vấn đề về an ninh của nhà tù, chẳng hạn như cái cửa bị lỗi và cái tình trạng thiếu nhân lực. Nhà tù này có 40 giám thị, quản lý 1.400 tù nhân khi mà cái cuộc vượt ngục xảy ra. Sở Cảnh sát New Auckland cũng đã phát cảnh báo tình huống khẩn cấp và nghiêm trọng, công bố danh tính và tội danh của 10 tù nhân vượt ngục, đồng thời đề nghị người dân hỗ trợ truy lùng. Trong cái số... Một tù nhân bị kết tội giết người sau khi bị bắt khi đang trốn dưới một cái dưới gầm một chiếc xe hơi trong cái bãi đậu xe ở một khách sạn trong khu vực, và hơn 200 nhân viên hành pháp đang truy tìm 9 người còn lại. FBI cũng đang treo thưởng 5.000 Mỹ Kim cho những cái thông tin dẫn đến việc bắt bất kỳ người nào trong nhóm phạm nhân này. Và đó là những bản tin vui, tin lạ mà Dũng Nghiêm lượm lặt đó đây tại Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức đó đây vào sáng thứ tư tuần sau.